This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong Tình yêu và gia đình. Nghe nói mà tình yêu đó là thấy là tâm hồn nó ấm áp hơn phải không chị Thủy?
Tại vì đúng tình như vậy yêu, chị Thủy.
Thăng hoa đời sống, yêu không biên giới, yêu bất cứ tuổi nào, yêu bất cứ lúc nào. Tình
ở bất cứ đâu rồi, chị dù là thời tiết, nhất là hôm nay là một ngày rất là trời lạnh lắm, thành ra đúng như chị Thư Nga nói, tình yêu, nghe nói đến tình yêu là mình thấy nó hâm nóng cuộc đời, hâm nóng kể cả thời tiết luôn hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi, thời tiết mà dầu có lạnh, dầu có tuyết hay có cái gì nữa, khi mà người ta có tình yêu đó thì người ta vui vô cùng. Và tình yêu người ta tả ngộ lắm chị Thủy, nó người ta nói là giống như có butterfly, nó ở trong cái bụng của mình, nó bay chập chờn ở trong đó, mà một cái
butterfly nó rạo rực,
nó cứ một rạo rực rộn rã.
Và đúng như vậy, quả tình người ta bảo khi mà cái người có tình yêu đó thì người ta gọi sao nhỉ, dù là mưa ngoài trời nhưng mà không có, vẫn là cái lòng mình vẫn ấm áp rộn ràng. Nhưng mà nếu không có tình yêu á thì dù trời có bừng nắng cả thế giới chung quanh thì mình cũng thấy rất là cô đơn, cô độc, lạnh lẽo và băng giá hả chị?
Dạ, nhưng mà không biết tại sao người ta nói cái tình yêu đó có cái hình như có bài hát hả chị, nói là trong thế giới này biết bao nhiêu người, đầy dẫy người, nhưng mà tại sao mình chỉ nhớ có một người đó thôi, và cái người đó là cái người yêu của mình, phải không chị hả?
Vâng, thế giới muôn người nhưng mà anh chỉ có em. Bây giờ ngày cái ngày tình yêu mà được nghe cái lời như vậy thấy ấm lòng biết là chuyện nào. Vâng, thưa quý thính giả, chắc quý thính giả cũng có thể đoán ra được rồi, đề tài ngày hôm nay còn nữa làm sao mà tránh khỏi được. Cả tuần lễ này là ai cũng chuẩn bị đón chào ngày lễ Valentine. Đây là một cái ngày rất là đẹp, là cho dù những người, nhưng mà cái tình yêu đây cũng không phải chỉ là tình yêu trai gái đâu. Thành ra những quý vị nào mà đang không có tình yêu trai gái thì xin cũng đừng có buồn, mình cũng còn tình yêu cha mẹ, tình yêu gia đình, anh chị em, rồi tình bạn, rồi tình yêu quê hương, tổ quốc, đồng bào. Có rất nhiều điều để làm ấm lòng mình trong cái ngày này. Và đây là một cái khoảng thời gian, không phải chỉ là một ngày đâu, mà nên dành cả một tuần, cả một tháng, và nếu có thể thì cả một năm, để mà luôn luôn hâm nóng tình yêu, tìm cách hâm nóng lại những cái thứ tình cảm ở trong lòng con người. Bởi vì sống không có tình cảm thì buồn chết đi được, sống làm chi hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, mà tiếng Mỹ đó họ chỉ có một cái chữ love mà thôi, trong khi cái chữ love này của Việt Nam đó, cái tình yêu nó có muôn hình vạn trạng, rồi có đủ thứ tình yêu, tình yêu gia đình, tình yêu tổ quốc, tình yêu trai gái, tình yêu bạn bè, tình yêu nhân loại, tình yêu trong xã hội. Thì cái chữ love này mình có thể là dịch ra là chữ thích, chữ thương, chữ mến, chữ yêu chẳng hạn. Vì vậy cho nên là không có hạn chế trong cái tình yêu của trai gái, mà chúng ta có thể là chia sẻ cái tình yêu này đối với những người chung quanh chúng ta, có thể là bạn đồng nghiệp, giống như chị Thủy bây giờ đó. Thu Nga love chị, không có nghĩa là chị Thu Nga yêu cái kiểu mà giống như thứ là yêu mỗi tình yêu trai gái, nhưng mà yêu này có nghĩa là Thu Nga thích chị Thủy, Thu Nga mến chị Thủy và Thu Nga yêu chị Thủy. Hay là quý vị cũng có thể là yêu nhiều thứ lắm, mình yêu cảnh vật đẹp, mình yêu một bông hoa đẹp, cái gì mình cũng có thể yêu được hết. Và cái ngày Valentine đến thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái tình yêu. Quý vị, như vậy là ngày hôm nay mình sẽ coi thì là cái tình yêu này, mình chia sẻ những cái gì mà đang rạo rực trong con tim, phải không chị?
Cảm ơn chị Thu Nga. Thật là nhiều trái chưa gì cứ thính giả thấy đó. Vũ Tinh Thủy đã được ngay quà Valentine từ chị Thu Nga. Để lần đầu tiên là nghe chị Thu Nga tỏ tình, tỏ tình cảm.
Tỏ tình cảm.
Nghe chị tỏ thế.
Có cái tình cảm nha. Tỏ tình không phải
có tình cảm à. Chứ không thì sẽ mi to. Nhưng mà ngay cả có nhiều người bảo rằng tới cái ngày này thì sẽ buồn lắm, là tại vì mình cô đơn, mình chưa có tình yêu. Thành ra mình sẽ buồn thôi, không đâu. Ngày hôm nay có nhiều cách để tỏ tình. Cũng như mới tuần rồi đó, đài có nhận được một cái thơ của một thính giả gọi gửi vào đó chị. Cho báo Sài Gòn Weekly News á, có kể rằng đó, trong cái nghệ, đây là một cái cặp vợ chồng mới, chưa phải vợ chồng, cặp hôn thê hôn phu thôi, mới hứa hôn sắp làm đám cưới thôi, nhưng mà họ nghĩ ra được một cái cách mừng cái ngày tình yêu rất là đẹp. Tại vì cái người thanh niên này á, cái vị hôn phu của cái cô này đó, có một bà mẹ vừa mới bị quá chồng, vừa mới mất cha đó chị. Trong năm ngoái, thành ra cái cặp này nghĩ rằng trời ơi, năm nay cái ngày Valentine chắc mẹ mình sẽ buồn lắm, cho nên cô dâu này mới đề nghị với cái anh chàng này đó, hai người hãy mừng ngày, mời bà mẹ đi dùng cái bữa tiệc Valentine và làm một cái đem mua quà cho bà mẹ và làm những cái điều rất là đẹp trong cái ngày hôm đó để an ủi bà mẹ mình không có buồn vì cái sự cô đơn. Trời ơi, cô không ngờ, cô chỉ định làm để coi như là để cho bà mẹ bớt cô đơn thôi. Nhưng mà không ngờ làm cho bà mẹ này sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Tại vì nhất là lại là chưa là con dâu mà đã có cái cử chỉ đẹp như vậy, chắc chắn cô này sẽ được lòng mẹ chồng suốt cả đời luôn chị.
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta có nhiều cái cách để mà tỏ tình lắm. Đôi khi chỉ có một lời nói, hay là một cái món quà gì thật là nhỏ, hay là chỉ có một cuộc viếng thăm một người nào đó thôi, mà mình làm cho người ta cảm thấy là có những cái giây phút thật là hạnh phúc. Vì vậy trong cái mùa Valentine, mình gọi cái mùa Valentine đi, thì quý vị có thể là tỏ cái tình cảm của mình, cái tình yêu thương của mình đối với rất là nhiều người. Ví dụ như là chúng ta thăm viếng một người mà không có bạn bè, hay chúng ta thăm viếng một viện dưỡng lão, những vị mà già cô đơn, hay chúng ta gọi thăm một cái người bạn nào mà chúng ta vì cái công việc nào đó, hay là có vì một cái sự giận hờn nào đó, một cái sự hiểu lầm nào đó mà chúng ta gọi, thì chắc chắn là người kia sẽ vui vô cùng và hạnh phúc vô cùng, phải không chị?
Đúng như vậy, và đây cũng là cái cơ hội để mà chuộc lại tất cả những cái điều thiếu sót của mình á chị. Nếu mà ngày Noel vừa rồi chị chưa kịp gửi quà hay gửi thiệp hay là gọi điện thoại chúc ai, hay ngày Tết cũng vậy, đã bỏ qua, không có làm gì, thì hãy dùng cái ngày Valentine này để mà chuộc lỗi. Thí dụ như chúng ta thấy ngay là cũng sẽ phải Valentine này sẽ phải gọi cho bà chị, cho ông anh ở nơi này nơi kia để mà xin lỗi, để mà chúc mừng Valentine, và cũng để xin lỗi rằng hồi Tết vừa rồi đã không gọi chúc Tết. Có rất nhiều cái điều để mà có thể làm được trong mấy ngày này, như chị Thu Nga vừa nói đó, gọi cho những người bạn thân. Tại sao chúng ta không làm thành một cái ngày thật là đẹp, mà đó đúng là theo cái truyền thống thật sự của Valentine đấy chị. Valentine thật ra không phải chỉ là giữa trai gái đâu, mà thật ra là giữa con người với con người. Tầm mười mấy năm nay, 17 năm nay sống ở tại Houston đó, trong cộng đồng người Việt, thì vẫn thì không thấy cái tục lệ này được lan truyền trong giới người Việt. Nhưng mà trong giới của người Mỹ đó chị Thu Nga, hay nhất là như là nếu quý vị còn mà con em mà đang đi học ở trong các trường tiểu học đó, thì sẽ thấy các em có cái tục lệ này, là trong cái ngày này đó là mua cả hàng chục hàng trăm cái tấm thiệp nhỏ nhỏ nhỏ, trong đó rồi bỏ một cái viên kẹo ngọt vào hình trái tim đó chị. Xong rồi cái việc thường thường những cái thiệp sẽ hỏi gửi cho tất cả những người bạn của mình, bất cứ là bạn, nhiều khi người hàng giềng, làng xóm, đồng nghiệp, mà hỏi một cái câu rất là dễ thương thôi: Would you be my Valentine? Bạn có muốn là cái tình thương của tôi trong ngày hôm nay không? Rất là dễ thương. Chị Thu Nga biết không? Không biết chị Thu Nga có cái kinh nghiệm đâu không? Nhưng mà Vũ Tinh Thủy có một cái kinh nghiệm nhớ đời về chuyện Valentine mà mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, mà thấy nó dễ thương làm sao. Hồi đó vừa mới bắt đầu đi làm trong tờ báo San Diego Union ở bên San Diego đó chị. Xong tự nhiên tới cái ngày Valentine đó, lúc giờ cũng mới qua bên Mỹ được có hơn một năm thôi, và cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều về cái phong tục của cái ngày này. Cái tự nhiên cái thấy mấy em người bạn, một cái ông bạn đồng nghiệp của mình á, mà ông già lắm rồi, hồi đó mình mới có ba mấy tuổi mà ông này cũng cả sống mấy bảy chục tuổi rồi. Tự nhiên cái thấy ông ấy bỏ một cái vào check cái mailbox ấy, tự nhiên thấy có cái card của ông, xong để would you be my Valentine, mình hết hồn mà nó trời ơi thôi chết rồi. Trời ơi cái này sao mà ghê quá thế này. Trời ơi sợ quá trời. Mà tự nhiên nói xấu cái ông này, trời ơi trông ông đàng hoàng mà sao ông bê bối quá vậy. Ai dè đến lúc nhìn đó chị, nhìn tất cả những cái hộp thơ chung quanh ai cũng có một cái phong bì như vậy của ông ấy.
Bẻ cái lầm.
Thành ra nhưng mà rất là dễ thương. đó là một cái sự hiểu lầm với cái lầm, nhưng mà rất là dễ thương. Và sau qua đó mới tìm hiểu ra được, mới thấy rằng đối với người Mỹ đó, thì trong cái ngày này đó là họ mời, họ gửi thiệp cho tất cả mọi người và họ dễ thương với tất cả mọi người. À, mà người Việt Nam mình ấy thì thường thường cứ nghe tới Valentine là chỉ nghĩ đến hai người yêu nhau thôi. Mấy ông chồng phải lo tặng hoa cho vợ, mấy bà vợ mua kẹo cho chồng. Thế là hết, trong khi có thể lan tỏa ra cho hết mọi người hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Vì vậy cho nên là Thu Nga nói rằng là Mỹ họ chỉ có một chữ love thôi. Khi mà mình nghe chữ love thì mình mất hồn. Mình nói ôi trời ơi, cái ông đó ông biểu be my Valentine hay là be my love, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà cái love này có nghĩa là thích, thương, mến yêu. Và trong cái mùa Valentine thì người ta hay tặng nhau viên kẹo hay là một cái thiệp nho nhỏ, nó là Be My Valentine. Vì Valentine mà cái ngày đúng ra là thì mình gọi là Saint Valentine's Day, còn có nghĩa là ngày lễ tình yêu hay là ngày lễ tình nhân, và nó được đặt tên theo Thánh Valentine và một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên, và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đối với lứa đôi tình cảm hay là đôi tình nhân, nhưng mà cũng trong đó có bạn bè, có tình yêu của giống như là của tất cả mọi người với nhau, giống như chúng tôi nói từ lúc đầu. Nhưng mà nếu mà nói qua về tình yêu đó thì người ta khó mà định nghĩa được tình yêu trong cái tình yêu trai gái lắm, cho nên người ta mới nói là làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều này kiếm hồn ta cái gì đó, hay là nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, hay là yêu là yêu lại nhạc lòng lên điệu, nghĩa là bao nhiêu thơ văn ca tụng tình yêu. Thành ra mình thấy là tình yêu nó rất là huyền diệu, không có tình yêu đó thì cái cuộc đời nó khô khan lắm. Tình yêu làm thăng hoa đời sống, bất cứ cái tình yêu nào cũng thăng hoa đời sống, phải không chị Thủy? Bây giờ mình đang nhìn một cái người nào đó với cái lòng mình không có được vui lắm hay là thù hận gì đó, nhưng mà khi chúng ta nở một nụ cười, chúng ta ban phát cho người ta cái tình yêu, rồi người ta cười trở lại thì đời đẹp biết bao nhiêu, phải không chị?
Đúng như vậy. Thành ra sau này nữa, để mà tránh hiểu lầm đó, thành ra thay vì nhiều khi tránh cái hình trái tim đó chị, cái viên kẹo hình trái tim, người ta cũng làm cái viên kẹo mà hình là một cái nụ cười, nó smiling face á, cười rất là tươi, rất là dễ thương.
Ồ, hồi nãy đó chị Thủy, hồi nãy chị nói là Thu Nga đã tỏ tình cảm đối với chị Thủy, và chị Thủy cũng nói rằng cái người nào mà quên gửi quà bữa Christmas hay là New Year thì đang chờ đây, cái người đang bày tỏ tình rồi cái một .. rồi cảm đang
chị
chờ.
Thu Nga ơi, khi mà nói như vậy đó mà cảm ơn cái món quà Valentine đó của chị Thu Nga đó là đã hên rồi, là ai mà quên lỗi thì sẽ trượt lỗi rồi, còn chị là lại nói rõ ràng,
nói rõ ràng
trơn, mất cả surprise.
Đúng vậy, tại vì có một cái có nhiều người không hiểu cái hint là gì hết trơn á, nói thẳng thường cho chắc ăn. Vâng, chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi, nhưng mà trong cái tình yêu khuôn khổ tình yêu và gia đình thì quý vị có thể là chia sẻ tình cảm của mình, những kinh nghiệm của mình, quý vị thấy rằng mình yêu ai và mình phải đối xử như thế nào, thì với cái làn sóng mà với cái số điện thoại là 713-664-8002 thì quý vị có thể chia sẻ. Tức là ngày hôm nay đó mình nói về cái mùa tình yêu, thành ra mình không có công kích ai hết chứ chị ha, tình yêu rồi sao công kích được.
Xin đúng, không thể nào công kích được, mà không những là tình yêu có qua có lại mà là tình yêu vô vụ lợi nữa.
Đúng rồi,
vâng, thành ra chị Thu Nga nói rằng tiếng Việt mình có rất nhiều chữ tình yêu, tình cảm, tình thương, tình mến. Chúng tôi đừng nói tình thù ở đây, đã thù thì không có tình nữa. Tiếng Mỹ thì chỉ có một chữ love, nhưng mà tiếng Hy Lạp á chị, nó có hai cái chữ rất là rõ ràng. Một cái chữ là agape, một chữ là eros. Agape là một tình yêu vô điều kiện, tình của cha mẹ thương yêu con cái, tình hoàn toàn không có một cái sự mà mong cầu trả đáp lại gì cả, cứ thế mà thương yêu thôi. Và một cái tình yêu eros là quá ca có lại, chị Thu Nga có thương với thương thì uống thì mới thương lại, còn nếu không thì không thương. Vâng, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn xin được cái thính giả rằng ngày hôm nay chúng ta hãy nói đến tình yêu agape thôi, là tình yêu hoàn toàn vô điều kiện, giống như chị em chúng tôi đang rất là thương mến quý từng quý thính giả đang nghe chương trình này ở ngoài. Và cầu chúc quý vị một ngày Valentine thật là tươi đẹp, không phải chỉ một ngày, nguyên một tuần lễ Valentine, nguyên một cái cuối tuần Valentine, được mọi sự như ý, không phải chỉ từ người bạn đời của mình mà từ bạn bè, bằng hữu, đồng nghiệp. Và chúng ta có nên bắt chước cái phong tục dễ thương của người Mỹ không, là tất cả những người phụ huynh mà còn trẻ, có con em đang đi học vào trường tiểu học đó, thì đều biết là trong cái ngày này đó, các em đều xin tiền cha mẹ để mà mua, nếu mà trong lớp có bạn, trong lớp có 25 bạn học á, là phải mua 24 tấm thiệp, trừ ra tấm thiệp của mình thì mua 24, không 25 tấm, còn phải gửi cô giáo nữa. là mua hết 25 tấm. Nếu lớp có 35 em thì phải mua 35 tấm. Nhưng mà những cái tấm thiệp này được người ta bán rất là rẻ hả chị? Yeah. Nếu một cái bịch mà 50 tấm như vậy, nhiều khi chỉ có 2-3 đồng bạc thôi, thành ra ai cũng có thể mua được hết. Thì đều các bậc phụ huynh trẻ này thì đều thấy con em mình xin mua cái đó. Rồi thì nếu mà cha mẹ hào phóng hơn thì có thể mua thêm những viên kẹo để cho các em bỏ vào, để mà tặng tất cả các bạn đồng nghiệp. Thì đây là một cái phong tục mà từ trong trường học, từ lúc còn rất bé, các em đã được tập luyện để mà thương yêu những người xung quanh và tỏ cái tình cảm này ra đối với những người xung quanh. Thì không biết bây giờ mình người lớn rồi, dù là già rồi, mình cũng có nên, cũng không phải là trễ để mà bắt đầu lại cái phong tục rất là đẹp này hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Không có được cái lúc nào mà gọi là trễ hết. Tình yêu có thể là nảy nở, giống như chúng ta nói là tình không biên giới, tình không có giới hạn cái lúc nào hết. Nhưng mà thành ra có những cái chuyện đùa, nhưng mà nó cũng vui vui thôi. Và năm nào thì chúng tôi cũng lặp lại hết rồi. Bà vợ muốn mà có một cái sự mà ngạc nhiên cho ông chồng thì là mới bận một cái áo ngủ thật là đẹp. Rồi nhưng mà đó, bà nói là mặc áo ngủ thật đẹp thì cũng không có hay đâu. Thì đó, bà bữa đó là bà nuôi hoàn toàn thôi. Thì là ông chồng bà mới nói là có đẹp hay không nè. Thì ông chồng hỏi cái áo hôm nay em có đẹp hay không. Ông nói thì đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà cái áo ngủ của em cần phải đi ủi riêng chút xíu.
Kiểm duyệt. Đã nói là không nói cái gì không đẹp mà mình phải nói cái gì thật là tươi đẹp thôi.
Không, cái này thì cũng vui vui thôi, nhưng mà thỉnh thoảng đó chúng ta cũng phải cho ông chồng cái surprise một chút xíu. Thì cái đó là gọi là muốn hâm nóng tình yêu. Nhưng mà thường thường đó chị Thủy, mấy ông đó thường thường là ít khi mà có nhiều ông thì cũng có affectionate lắm, nhưng mà có nhiều ông thì không có affectionate. Thì bây giờ đó, trong cái ngày lễ tình yêu đó, nên có một cái tí xíu mình gọi affectionate, mình dịch là gì chị nhỉ?
Là thương, nghĩa là rất là một cái người hay thương yêu trìu mến đó chị. Affectionate là những ông chồng lúc nào cũng tình cảm, dễ thương đó, mà chăm sóc. Có lẽ chúng ta dùng cái chữ chăm sóc, trìu mến, có lẽ thì cái chữ trìu mến là cái chữ hợp nhất trong tiếng Việt. Nhưng mà như chị Thu Nga vừa nói đó, là mình nên có một tí ngạc nhiên, nhưng mà nên ngạc nhiên thích thú và nên tự biết mình. Chắc mình phải có một cái chương trình để tự biết mình chị, để mình có làm những cái ngạc nhiên mà sốc, mà gây kinh hoàng cho người khác. Vâng, 713-664-8002, cái thính giả đã gọi trên đường dây rồi.
Dạ.
Thành ra vâng, xin phép được nhận vị thính giả đầu tiên. Xin mời ạ.
Hello, chào chị Thanh Thủy và chào chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào ông. Xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Quang đây ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Quang.
Quang gọi từ Tây Đức phải không ạ? Tây Đức phải không ạ?
Dạ đúng.
Quang ơi, chào ông Quang. Vậy. Trời ơi, cảm ơn chị Thu Nga, thính giả trung thành. Vâng, không biết bên Tây Đức có cái tục lệ này không, nhưng mà chúng tôi xin theo phong tục của Hoa Kỳ xin chúc ông một mùa Valentine thật là hạnh phúc, vui tươi với lại gia đình nha ông Quang.
Dạ vâng, cảm ơn hai chị ạ. Thì ở bên Đức này thì cũng có mượn cái lễ của gọi là cái ngày hội tình yêu của Hoa Kỳ để mà áp dụng vừa vào trong cái đời sống thì cái tình yêu của mình nó thêm thăng hoa đó. Thì chúng tôi cũng có cái ngày này, cũng vào đúng vào ngày 14 tháng 2.
Vậy đó.
Mà nó chỉ là một bản copy của Hoa Kỳ thôi, chứ chúng tôi thực sự là không có, chính thức không có cái này, cái ngày hội này thì được du nhập từ Hoa Kỳ sang.
Vâng.
Nhưng mà tôi thấy nó cũng rất là đẹp và đúng mức để cho chúng ta có một cơ hội. Trong một năm của mình có cơ hội ngày lễ Giáng sinh là chỉ nó bao quát, nó đôi khi nó cũng nặng về vấn đề tôn giáo.
Vâng.
Mà ngày 14 tháng 2 là ngày đặc biệt thì dành riêng cho tình người và tình yêu, cũng như tình nhân là không có vướng bận đến một đấng thế tôn nào cả. Thực ra chỉ có con người dành cho nhau thôi, thì tôi rất lấy làm thích và quý ngày này vô cùng.
Vâng.
Thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là hiện bây giờ trong tình cảm của tôi thì tôi đang rất là thương và quý các con của tôi.
Vâng.
Bởi vì nhà tôi đi về Việt Nam để mà chăm sóc cho bà ngoại các cháu đang bị ốm nặng đó.
Vâng.
Thì tôi chia sẻ cái tình yêu và tình cảm của gia đình nhà tôi đến với bà ngoại.
Vâng.
Nhà tôi đã hy sinh cái sự chăm sóc gia đình ở đây để mà mang tình yêu đó về đến Việt Nam để mà có thể trợ lực thêm cho sức khỏe của bà.
Vâng.
Đến đây thì tôi đi làm về thì mình cũng bày tỏ cái tình cảm của mình là những nấu ăn, cố gắng nấu ăn làm sao cho các con nó vừa lòng.
Thế là ông đang phải làm Mr. Mom đó phải không?
Dạ vâng. Nhưng mà tôi thấy rất là thích thú ạ. Bởi vì Nhưng mà có mẹ các cháu ở nhà thì các cháu lười lắm. Nhưng mà khi cái mẹ cháu đi rồi thì thấy ba làm, các cháu xuống phụ, bà cần cái gì không để con giúp được cho nó.
Không, dễ thương quá.
Cái này con lấy cái kia nhé. Thì tôi rất là cảm thấy là đôi khi vắng mẹ mà nó lại có một cái gì cũng hay hay.
Vâng, tạo nên cái tình thân giữa cha con. Ồ, nếu vậy thì lâu lâu các bà cũng nên đi vắng xa một tí xíu để cho cha chồng con có cái dịp bonding với nhau.
Tôi đi làm, tôi cũng kể cho mấy người đồng nghiệp trong sở làm, thì họ cũng là người Đức. Họ nói chứ, ông thấy thế nào? Vợ ông đi làm được, ông đi về Việt Nam được mấy ngày rồi, ông thấy sao? Tôi thấy rất là yên ổn trong tâm hồn, trong gia đình. Không, một mình tôi được phép quyết định tất cả mọi sự, không ai mà cản trở tôi cả. Thì ông nói, đúng vậy, tôi cũng phải gửi vợ tôi đi một vài tuần mới được.
Vâng, nhưng mà rất là đẹp. Cháu rất đơn quan, thật là nhiều câu chuyện dễ thương trong cái nghề này. Tức là lấy cái sự xa cách, dù là dĩ nhiên thế nào cũng có cái buồn xa cách. Tại vui với con thì cũng ban ngày thôi, trừ khi ban đêm mà ông kêu tất cả các con vào ngủ chung với ông ở trong phòng thì cho nó bớt cô đơn.
Không, không ạ, ban đêm thì có đạo của anh già hai cũng... chị và những đài khác. Thực ra là đôi khi là mình cũng bớt trống vắng đó ạ.
Vâng, đúng rồi, tại vì giờ giấc bên này, ban ngày thì là cũng là buổi tối ban đêm bên đó, thành ra thời cũng hữu ích để chồng quan. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, từ xa gọi vào
gửi cái tình cảm này đến tất cả các quý vị mà làm chồng làm cha ở bên Mỹ. Đôi khi mình cũng nên vào bếp, đôi khi cũng thay mặt vợ mình để làm những cái việc mà thân thương đối với các con của mình, thì có thể là thông cảm được nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn qua những cái việc vặt vãnh mà nhỏ nhặt đó. Không cần phải làm việc lớn đâu. Không cần phải cho con tiền nhiều để nó học và bằng lái xe, hoặc là không cần phải bỏ mấy chục nghìn để con học đại học đâu. Và những cái rất là nhỏ, mình nấu một bữa cơm ngon, mình mặc dù nấu nó không ngon nhưng mà cái tình của mình có trong đó, các con nó nhận hết, nó biết hết đấy.
Vâng, càng không ngon nó càng thương, nó phải không ông Quang? Dạ, nó càng thấy bố bụng về lúng túng mà cố gắng. Vâng. Rất là dễ thương.
Vậy thì xin gửi cái thông điệp này đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn hai chị ạ.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông Quang nhiều. Dạ.
Vui vẻ và sống động ạ. Xin chào.
Dạ, cảm ơn ông Quang nhiều và cũng xin gửi ông chuyển lời. Chúng tôi chúc mừng đến các cháu có một người cha rất là dễ thương. Một người cha mà cố gắng như vậy thì là chắc cũng là một người chồng dễ thương lắm. Cảm ơn ông Quang và chúc ông thật là vui trong ngày này. Chị Thu Nga thấy ông Quang thì nói rất là dễ thương. Khi mà ông nói những cái chuyện mà lâu lâu các ông cũng nên làm Mr. Mom. Cái chữ Mr. Mom đó thì nghe hồi đầu có vẻ như tự chế nhạo, cười đùa giống như cái phim. Không biết chị Thu Nga có coi phim Mr. Mom không? Yeah. Nhưng mà đó là cái sự rất là dễ thương mà cũng nói lên cái sự thay đổi của thời đại bây giờ, phải không chị? Khi mà các ông tập tành rất là vụng về lóng cóng, nhưng mà cái vụng về lóng cóng nó dễ thương gì đâu. Chúng tôi nói đến cái chuyện này mới nhớ, không biết là các bà mà đã từng có cái dịp mà đi sanh đó chị, trong thời gian đi sanh con đó, thì nếu đó, đây là nói những cặp vợ chồng không bao giờ mà xa rời nhau tí nào hết, ông chồng không bao giờ có cơ hội nào để mà làm Mr. Mom hết. Nhưng mà khi mà bà đi sanh thì ông chồng phải ở nhà lo chợ búa, rồi còn phải lo nấu thức ăn đem vào nuôi vợ nữa. Thì là nhất là không biết là chị Thu Nga có các cháu ở Việt Nam á, thì cũng có cái kinh nghiệm này, đi ra chợ không biết mua cái gì, làm sao mua giò heo để nấu với lại gì để mà cho vợ mà có sữa để cho con đó chị. Thành ra đi ra ngoài chợ mới hỏi thăm mấy bà bán hàng, trời ơi mấy bà thấy mà cái kiểu mà một ông chồng ở Việt Nam thì gọi là gà trống nuôi con chứ không gọi Mr. Mom. Thế là cả chợ xuống nhau lại giúp đỡ, rồi họ giúp đỡ một cái ông chồng mà cố gắng rồi lo cho vợ này. Và họ khen ngợi ông chồng rất là dễ thương, và đó trở thành những cái kỷ niệm rất là đẹp. Khi mà cái người chồng người cha này kể lại cho con cái nghe, cũng như ông Quang cũng nói vậy đó. Những cái mà nếu cha mẹ nấu, nếu mà ông bố nấu thức ăn thật là ngon thì cũng bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà ông bố nấu mà vụng về làm cháy làm khét thì sẽ là những cái kỷ niệm mà con cái sẽ nhớ suốt đời, hả chị Tương Hà?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái gì mà nó dễ thương như vậy mà mình làm với cái tấm lòng của mình đó, thì là dĩ nhiên là nó dễ thương hơn những cái điều mà mình có cái điều kiện ở trong tay. Thành ra đúng rồi, mình không có ở Việt Nam, mình gọi là gà trống nuôi con đó. Có nhiều cái trường hợp mà gà trống nuôi con, nếu mà bà vợ chỉ có bận là thời hạn ngắn, nhưng mà cũng có những người mà vợ chết rồi đó, thì gà trống nuôi con thì đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, chứ mình không có nói là Mr. Mom. Mr. Mom ở đây đó thì người ta hay nói về cái chuyện mà người vợ đi làm mà ông chồng đã bị thất nghiệp ở nhà, cho nên mới gọi là Mr. Mom. Còn Mr. Mom thỉnh thoảng như vậy cũng dễ thương lắm. Mà nhất là cái ngày mà Valentine đó, thì mấy ông mấy bà đó có thể là biểu lộ tình cảm với nhau, giống như là bà vợ nấu ăn năm này qua năm nọ rồi, thì cái ngày Valentine nó có thể là ông chồng mang cái thức ăn vào tận giường cho vợ, hay là bà vợ làm ngược lại. Nhưng mà hồi nãy cũng đùa đùa thôi, cũng có nhiều bà vợ đó thì cũng không có affectionate, mà hay là ông chồng không có affectionate. Ví dụ như là ông chồng quanh năm suốt tháng thì lo cần cù để làm việc, tự nhiên tới cái ngày Valentine ông đem về tặng một bó hoa, thì bà vợ có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà mình đừng có nên ngạc nhiên. Dù mình ngạc nhiên thì mình cũng đừng nói là cash only hả chị?
Và mình cũng đừng có hỏi là trời ơi, mà nếu mà mình nhìn cái tiệm hoa mà không, tiên tiệm hoa mà đắt tiền á, mình bảo trời ơi, tại sao lại đi mua hoa ở tiệm này đắt quá vậy, sao không ra xem club hay Costco mua cho nó rẻ. Không nên như vậy trong ngày hôm đó, trong cái ngày, trong cái mùa này, ít nhất cũng nên gìn giữ cái miệng lưỡi mình một chút xíu, để nếu mình còn muốn được tiếp tục tặng quà, kỳ này là hoa, kỳ sau có thể là cái gì đẹp hơn hay là cái gì dễ thương hơn. Thành ra xin nếu quý vị cũng biết ghi nhận như chị Thương Nga nói là affectionate, biết cái chiều mến, ghi nhận cái điều đó, hãy mỉm cười, hãy liếc nhìn tình tứ dễ thương để cho ông chồng cảm thấy ấm lòng, và như vậy sẽ tiếp tục làm cái điều đó mãi. Hồi nãy nói đến cái chữ Mr. Mom đấy chị Thương Nga, thật sự đầu tiên là như vậy, cái chữ đó nó khởi sinh từ có cái cuốn phim đó về một ông chồng thất nghiệp phải ở nhà lo cho con cho vợ trong lúc vợ đi làm. Nhưng mà chị Thương Nga có biết không, sau từ cái phim đó tới bây giờ cũng khoảng 30 năm, gần 30 năm rồi, rất nhiều người đã qua từ cái kinh nghiệm đó, qua cái phim đó mà cảm thấy rằng trong cái y như ông Quang vừa nói đó, trong lúc mà lo lắng cho con cái đó, tạo nên một cái thứ tình cảm rất là thân thương đối với con cái. Mà thường thường đàn ông, không nhất là đàn ông Việt Nam, ngày xưa ở Việt Nam không có cơ hội được nếm mùi, nếm mùi cái bonding, nếm mùi cái sự mà thân mệt, thân mật chiều mến với con cái, chia sẻ những cái chuyện nho nhỏ với con cái như vậy. Khi họ nếm được cái mùi đó rồi thì họ thấy cái điều đó rất là đẹp, và sau đó họ sẽ hành xử cái điều đó thường xuyên. Chị Thương Nga biết không, mỗi tương trình biết có nhiều cặp vợ chồng đó chị, lại còn thương lượng với nhau cái điều này nè, ông chồng sau một thời gian thất nghiệp đó rồi lo cho con cái, thấy dễ thương quá, mà ông chồng cũng trở thành một cái người khi mà làm những công việc nội trợ đó thì biết biết ơn người vợ mình nhiều hơn, appreciate người vợ nhiều hơn, và từ đó cái tình vợ chồng đẹp hơn rất là nhiều. Có nhiều cặp vợ chồng đồng ý thỏa thuận với nhau, nếu mà ai nhiều lương hơn thì người đó đi làm và người kia sẽ ở nhà lo việc cho con cái. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rất nhiều, nhìn quanh nhiều gia đình có những cái như vậy, những ông chồng đưa đón con cái ở trong trường học, những ông chồng cũng vẫn đi làm nhưng mà vì cái công việc ít hơn, thành ra nhiều khi họ giảm hẳn xuống chỉ làm part time thôi để có một người thường xuyên lo cho con cái, không phải đem đi gửi con cái. Thì đó cũng là cái điều đẹp lắm, tại vì mình đi làm chỉ để lo cho con. Mà nếu cứ đem con vào nhà trẻ trong khi có thể kiếm được nhiều tiền, lương một người có thể đủ sống rồi, thì tại sao không để cái người nhiều lương hơn đi làm và còn lấy người kia cũng làm công việc đó. Nghe cái này thì đối có vẻ hơi ngược với lại cái phong tục, cái văn hóa của người Việt Nam, nhưng mà đối với những cái cặp trẻ bây giờ càng ngày chúng ta càng nhìn thấy cái điều này, và chính điều này nói lên cái sự bình đẳng trong tình yêu cũng như trong gia đình. Và như vậy con cái đó, nếu không được một người mẹ lo lắng suốt ngày đêm như ngày xưa với các bà mẹ nội trợ nhà, thì bây giờ có được người cha cũng là cái điều quý hơn là cái phải đi ở nhà trẻ rồi để mà cho gia đình thật khá, kiếm thật nhiều tiền, nhưng mà đâm ra con cái nó sẽ không có được cái tình thân thiết đối với cả cha lẫn mẹ. Tại vì khi mà thân với một người mẹ thì người mẹ sẽ nhắc để con cái thân với cha. Nếu con cái có dịp thân với cha thì người cha cũng sẽ nhắc nhở để con cái vẫn giữ cái tình với mẹ. Phải không chị Thương Nga?
Dạ,
thành ra được mọi vẻ. Nghĩa là mình đừng có để, và chung quanh đừng có chê cười, đừng có thấy mấy ông Mr. Mom dòng cái trêu chọc người ta, làm cho người ta mắc cỡ không dám làm nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngay cả những cái cặp mà vì cái việc gì đó mà ly dị đó, thì mình cũng đừng có nên làm cái influence cho con cái của mình, tức là mình làm cho ảnh hưởng rồi mình chê trách cái người mà kia của mình, người vợ hoặc người chồng mình đã ly dị. Nhưng mà lúc nào mình cũng nói tốt về cái người đó, tại vì dù sao cũng là đó là cũng là cha, là mẹ của con của mình. Thành ra cái tình yêu này, nếu mà chúng ta ban phát tình yêu thì chúng ta sẽ nhận được tình yêu, mà chúng ta nếu mà không có ban phát tình yêu thì chúng ta sẽ không nhận được. Bởi vậy cho nên cái câu cách ngôn của Tây Phương có câu rằng cái bàn tay mà tặng hoa hồng thì lúc nào cũng phảng phất hương thơm, phải không chị?
Đúng như vậy, chắc chắn là như vậy. Thành ra xin quý vị cứ tặng nhiều hoa hồng trong cái mùa này đi. Hay là nếu không mua tặng được nhiều thì một đóa hoa thôi là cũng đẹp lắm rồi. Còn nếu không có bó hoa nào hết thì cũng tự làm biến mình thành một cái bó hoa đẹp để mà tặng nhau.
Kính chúc thầy dễ thương.
713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp ở trên đường dây ạ. Dạ xin mời.
Hello chị.
Dạ vâng.
Em muốn nghe đài đây, em hỏi cái ngồi cái chương trình chị nói cái chuyện mà tình yêu rồi là em nghĩ chị nói em cũng tuổi em cái năm ngoái á là cái tình yêu chồng em về đem gái về trước giường làm tình trước mặt em đi có một năm nay con năm đứa con em chồng em không có gọi một câu nào em nghĩ em rất là buồn
chị ơi chị
năm đứa con em.
Chị ơi, và anh chị có chị cho chị cho biết tên được không chị?
Em tên Ray.
Vâng.
Ray á. Dạ.
Vâng, chào chị Lê. Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái chuyện riêng tư rất là buồn. Vâng. Xin chị chia sẻ với chị cái nỗi buồn đó. Nhưng mà chị ơi, chị còn 5 đứa con. Và 5 đứa con ở với chị phải không? Tại sao một cái trông ngóng một cái người mà đã bỏ đi, đã bội bạc, đã xấu xa như vậy rồi. Mà còn buồn vì người đó làm gì? Đừng cho người ta có cái quyền làm khổ mình chị ơi. Đừng có buồn vì vì người đó nữa.
Một năm mấy thì không có gọi con em. Thôi bỏ em nói gì cũng một em năm mấy còn em cô em ra đại học đi làm hết rồi. Lớn hết rồi. Mà hắn về hắn ấy cũng tới em họ của em họ lại. Bà già em đi tư, bà già em, cô nói thứ năm, em tàu, em đồ, đi hết, cái nhà bự em bây giờ em phải bỏ, em ra ngoài, em mướn, em ở, ôm tiền đi hết luôn. Chị nghĩ như vậy, hỏi tình yêu gì?
Vâng, nhưng mà... Chị ơi, đâu có phải là tình yêu, đừng cái đó không phải là tình yêu nữa chị, cái đó là quá tệ rồi, một cái người bội bạc. Đừng có buồn nữa chị ơi, chị còn 5 đứa con, bây giờ mình hãy tìm vui trong 5 đứa con đi, có rất nhiều những cái tình cảm khác nữa để mà có thể mà bù đắp, đừng có cho quyền. Chị chỉ buồn là tại chị cho người ta cái quyền làm chị buồn thôi, còn bây giờ một người bội bạc như vậy đó, chị không thèm nghĩ tới nữa, thì chị bớt buồn đó.
Chị, vừa chồng con 40 năm rồi chị, 40 năm, lấy em có 16 tuổi thôi. Chẳng nhiều dắt qua đây bây giờ con gặp con lớn hết rồi bây giờ con nó sắp chữ lập gia đình mà bây giờ nghĩ hỏi chị em hỏi mấy đứa con em ạ em cũng góp dù sao ông cũng là cha tụi con cũng phải cho hay nó nói né quờ mà hỏi như chị riêng như chị góp ý kiến em như thế nào có nên mò ông hay không mà nó nói một năm nay nó không có biết ông kinh tịch đâu mà nó mò.
Không cần chị ơi, mà kệ các con cái nó muốn mời nó sẽ đi tìm nó mời, chị không phải bận tâm nữa. Một cái người đã dứt áo ra đi chị không cần quan tâm nữa, còn con cái vì là cha của nó vẫn phải quan tâm thì để cho tụi nó lo chị nhá. Vâng, vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ, cũng không biết làm sao để mà chia sẻ cái nỗi buồn này với chị, nhưng mà chị mong rằng tất cả đối với con cái chị sẽ đem cho chị niềm vui trong này, trong cái ngày này, và đối với tất cả những người bạn, nếu mà những người bạn của chị nhận ra tiếng nói của chị đó thì cũng nên trong cái dịp ngày Valentine này hãy an ủi chị cho chị bớt buồn. Và chị ơi, cái buồn hay không là ở trong lòng mình thôi, nếu mà chị cho người ta cái quyền làm khổ chị thì chị sẽ khổ hoài, còn bây giờ chị mà quên nó đi, quên đi. Hãy tìm niềm vui trong ở nơi con cái, ở nơi những cái công việc ích lợi khác. Nếu chị có niềm tin tôn giáo, chị hãy đi tham gia thiện nguyện trong các hội đoàn tôn giáo. Và có rất nhiều điều để mà làm. Nhưng mà rất là cảm ơn chị hả chị Thu Nga đã chia sẻ trong cái ngày này. Nhưng mà cũng cái ngày này thì xin chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta, thấy có những người đang ở trong những cái hoàn cảnh đau khổ hay cô đơn như chị Lê đó, để mà mình tìm tới an ủi. Hay là nhiều khi chỉ để người ta chia sẻ ra cái câu chuyện của người ta gọi là cho mượn một cái bờ vai để cho người ta có thể dựa vào, người ta khóc, người ta cũng nhẹ lòng đi hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn rằng là chị mong rằng chị Lê sẽ tìm được một cái bờ vai để mà chị có thể là dựa vào, để mà nước mắt của chị vơi đi. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chương trình này mở ra để cho quý vị cũng có thể là chia sẻ những cái tâm tình của quý vị. Và có thể là sau khi chị Lê đã nói rồi thì chị sẽ vơi đi, và cái nước mắt của chị cũng sẽ làm vơi đi cái tâm sự của chị. Vâng, đây là mùa tình yêu thì chúng ta mong rằng tất cả mọi người đều có một cái tình thương mến nào đó để mà lấp lại cái khoảng trống mà của chị Lê em đã tâm sự. Vâng, rất là chia sẻ và cũng như là thông cảm với cái tâm sự của chị Lê. Và mà thưa quý vị, với cái chương trình mà tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng nói rằng tình yêu làm thăng hoa đời sống và gia đình là một cái nền tảng ở trong xã hội. Gia đình có vững chắc thì xã hội mới vững chắc. Vì vậy cho nên là tình yêu gia đình rất là cần thiết. Hôm nay trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta chia sẻ về tình yêu của tất cả mọi khía cạnh, không phải chỉ có tình yêu mà trai gái không thôi, phải không chị? Có đúng nhiều chị. Cái tình yêu để mà lấp đầy.
Hồi nãy chị Thương Nga nói cái chữ mà cả thế giới này anh chỉ biết riêng em á. Chỉ có một người, nhưng mà trong trường hợp của chị Lê đó, cả thế giới này đầy người, chị đừng có phải chỉ nhắm vào có một người thôi. Một người là bỏ rồi, không có tính nữa, còn cả triệu triệu người chung quanh mình, phải không chị?
Đúng rồi.
Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em tên Lisa đó em.
Chị
Phương Nga, em chúc hai chị cùng gia đình ngày Valentine của tuần này đầy vui vẻ.
Cảm ơn chị Lisa nhiều, cũng chúc chị thật vui nha.
Dạ thưa chị, em xin nói thưa hai chị, em giống như càng thấy chị Lê cách đây cũng hai mấy năm. Đầu tiên em buồn nhưng mà sau em thức tỉnh em sáng mắt các chị Lê, em xin nhắn gửi chị Lê, chị đừng có buồn, chị thoát khổ rồi đó. Chị mà còn ở thì khổ dài đó, giờ chị vui lên, chị lo cho các con chị á ăn ngon mặc đẹp, học hành đàng hoàng, giờ chị ăn ngon mặc đẹp lên, chị vui lên á, đây là chị là người đàn mẹ tốt á, chị buồn chị chết chị bỏ con chị lại đó. Trên cái gian này đó còn nhiều người hơn tốt hơn những người đó, nhưng mà chị đừng có nghĩ tới nữa, chị như vậy thì sống với con chị thì hạnh phúc quá, chị bước nhiều chị khổ rồi đó.
Cảm ơn chị Lisa, lời khuyên rất là xác đáng.
Dạ. Em xin phép chị nói mấy lời với chị đó, em chào hai chị.
Vâng, cảm ơn chị Lisa nhiều, chúc chị một mùa Valentine thật là vui. Đúng đó chị Thu Nga nhỉ, không biết là chị Lê với chị Lisa với lại những thính giả ở trong cùng cái hoàn cảnh này có trong cái ngày Valentine này có lẽ nên đi mua hay đi mướn cái cuốn phim, hay là nếu ở nhà có Netflix á chị coi cuốn phim First Wife Club, tức là cái hội của các bà vợ đầu á, tức là bà hội của các bà vợ mà bị ông chồng bỏ, để mà đọc coi cái phim đó thì sẽ thấy rằng mặc dù đây là một cái phim hài hước vui nhộn, dĩ nhiên nó cũng có nhiều cái điều cũng không có thích hợp đối với văn hóa người Việt Nam mình, nhưng mà cũng nói lên cái tâm trạng là thay vì ngồi đó buồn khổ than khóc thương và làm cho mình thành bệnh hoạn dạc dài, tại vì khi mình buồn khổ quá thì mình mà thì sẽ không ai muốn ở gần cạnh mình hết, người ta có thể cho mượn bờ vai để khóc một lần hai lần, nhưng mà hoài thì người ta cũng sẽ làm mà cái nỗi buồn nó cũng lây lan, nó làm cho mọi người khác buồn theo, thành ra sẽ không ai muốn ở gần mình nhiều, cho nên mình phải tập làm sao để mà cho qua cái phim này người sẽ thấy rằng cái sự thay đổi của bốn cái bà vợ mà bị chồng bỏ, họ thay đổi, họ làm đẹp cho họ, họ đi làm những việc thiện nguyện cho họ thành, hoặc họ có những cái khả năng riêng mà bao lâu nay vì gia đình họ không có cơ hội phát triển, họ trở thành những cái người thành công ngoài xã hội, được thương yêu, được thương mến và dễ thương. Đến khi đó là một cái cách trả thù ngọt ngào nhất. Thế là sau đó khi mà các ông chồng kia bỏ đi theo mấy bà vợ, rồi đến lúc mà bị mấy bà kia bỏ xin trở lại, mấy bà này đâu có thể cho trở lại nữa. Nhưng mà cái điều đó là trong phim thôi, còn đây tùy hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà hãy nên có những cái sự trả thù một cách ngọt ngào mà tốt ích lợi cho chính mình, cho con cái, gia đình mình, hơn là ngồi đó thương khóc một cái người không có đáng để mà có quyền làm cho mình buồn như vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì đó, nếu mà mình than khóc hay mà mình dọa nạt hay là mình năn nỉ đó thì có thể cái người kia sẽ quay trở lại hay là suy nghĩ, nhưng mà hãy nhớ rằng đó, cái đó là mình chỉ có thể là buộc được cái thân xác của họ thôi, chứ còn không có buộc được cái tình cảm, thì trước sau gì khi người ta đã phản bội như vậy rồi thì làm vị thính giả vừa rồi nói là cái đó là có thể làm cái sự giải thoát cho mình, thì để cho ông đi. Thành ra cái điều mà chị Thủy nói đúng như vậy, em về điểm phấn tô son lại ngạo nghễ nhân gian một nụ cười, mình trả thù bằng cái cách đó thì khi nào mà mình đẹp mình tươi vui đó thì ông chồng có thể là đã tiếc, nhưng mà mình về chả có thèm nữa. Chứ còn nếu mà bây giờ mình càng khóc, mình càng u sầu thì mình càng xấu đi. Và mình cũng, nếu mà mình năn nỉ thì mình cũng giống như mình hạ cái phẩm giá của mình xuống, mà ông cũng chẳng có quay về. Dạ, ông cũng chẳng quay về.
Quen đường cũ, một người mà đã tệ như vậy rồi thì không đáng tiếc thương nữa.
Đúng vậy, và người Mỹ đó họ có cái cách tìm quên, là người ta làm việc thiện nguyện ở ngoài xã hội, người ta đi chùa, người ta đi nhà thờ, người ta làm những cái công tác đó. Cái và mình gặp gỡ bạn bè, nếu mà mình ngồi một chỗ mà mình khóc hoài đó thì mình u sầu, mà giống như chị Thủy nói đúng như vậy, người ta có thể cho mình mượn cái bờ vai một lần thôi, chứ còn bây giờ mình cứ cho mượn cái bờ vai Hoài, cứ gặp cái người đó là nước mắt ngắn, nước mắt dài, cái mặt thì cau có, rồi cứ tối ngày là cứ than phiền. Người ta sẽ lần lần người ta tránh xa mình. Có thể là mình đang đau khổ, mình không có nhận ra điều đó. Nhưng mà cái đó là điều đó là sự thật đó chị Thủy. Mình gặp một người nào mà họ vui vẻ, mà họ lạc quan đó, mình thích nói chuyện lắm. Nhưng mà nếu mà mình gặp một người nào u sầu, dĩ nhiên là mình sẽ thông cảm, mình sẽ an ủi. Nhưng mà không lẽ mình cứ an ủi Hoài?
Vâng, mình sợ mình gặp và mình sẽ tránh.
Dạ vâng, mình sẽ tránh.
Vâng, cái đó là cái thực tế nó phũ phàng như vậy. Vâng, nhưng mà cũng xin nhân đến ngày Valentine này thì chúng ta hãy nhìn quanh, nếu có những người bạn như vậy, hãy nên cho mượn cái bờ vai trong cái ngày này, ít nhất để qua cái dịp này, cũng như những cái lời khuyên, cái sự nâng đỡ tinh thần để giúp cho người bạn thoát ra được trong cái sự đau khổ, u tối, không có nhìn rõ được cái thực tế, để cho người bạn trở nên thực tế hơn và biết làm lại cuộc đời của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chắc chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây rồi. Vâng, bị tiếng hú quá.
Hello.
Dạ, vâng ạ. Vâng, xin tắt radio dùm. Vâng, xin được biết cái danh ạ.
Kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Vâng, xin được biết cái danh chị. Vâng.
Mình là Úc Trần đó.
Vâng, chào chị Úc Trần. Dạ.
Trong tình yêu và gia đình hôm nay, trước hết Úc Trần xin kính chúc chị Thu Nga cũng như chị Thu Thủy, Thanh Thủy và toàn thể quý vị đang nghe đài có một cái ngày lễ Valentine thật là tuyệt vời trong tình yêu của những người thân bên cạnh, nhất là về gia đình mình.
Cảm ơn chị Úc Trần.
Dạ, còn riêng mình cũng xin chia sẻ cùng chị Thanh Thủy, chị Thu Nga và toàn thể quý vị khán thính giả, nhất là cái chị Lê vừa rồi. Với những lời chia sẻ của chị Thu Nga vừa rồi, trong tình yêu mình phải dứt khoát là không có van xin. Dạ, mình đã vấp ngã thì mình đứng lên. Đứng lên rồi mình hãy chuẩn bị tư thế cho mình. Bên cạnh chị còn có 5 cái đứa con, thì trong 5 đứa cũng phải có một đứa lúc nào nó cũng biết mình, hiếu thảo mình, tâm sự với mình. Rồi ngoài ra chị có thể thứ sáu, sáng thứ sáu 10 giờ chị đi đến nhà Việt. Nếu chị biết lái xe, có những cái chị em sinh hoạt ở đó rất là đông. Rồi cũng có những người rất là buồn, họ chia sẻ với mình. Rồi chị tìm được một cái tình yêu thương. Không hẳn là tình vợ chồng mới gọi là tình yêu. Có những người đàn bà họ cũng vấp ngã đau khổ, họ tới đó họ chia sẻ với mình, hoặc là đi chùa, đi nhà thờ, rất là vui chị à. Mình cũng đã sống trong cái hoàn cảnh đau khổ ở trại tị nạn 15 năm, gặp những cái cảnh còn đoạn trường hơn chị nữa, nhưng mình đã đứng dậy dắt các con đi vượt biên, được tới Philippines thì phải ở 15 năm. Trong 15 năm đó đau khổ lắm, bên cạnh 3 đứa con rất là nhỏ, nhưng mà mình vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Rồi bây giờ mình đã cầu nguyện và đã được ở trên đất Mỹ này. Hàng tuần cũng đi sinh hoạt, hồi trước cũng hay đi sinh hoạt với chị Thủy lắm. Nhưng mà bây giờ chị Thanh Thủy bận quá rồi, không có những cái cuộc hội họp đó, thì mình tìm đến những nơi khác. Trong đó.
Do anh chị Út Trần ấy, chị Út Trần nhắc đến cái chuyện sinh hoạt, chị Thu Nga biết không, hồi xưa đó cũng trong từ tình yêu và gia đình, chúng tôi có làm ra một cái gọi là nhóm hỗ trợ, những cái người sẵn sàng cho mượn bờ vai và những người cần bờ vai để khóc á, thì đến gặp nhau. Và nhưng mà chỉ là người làm truyền thông, chỉ đưa ra cái ý kiến đó và cố gắng thực hiện thôi, rồi phải cũng mong chờ có những hội đoàn hay là những người khác tiếp tay rồi chúng tôi hỗ trợ. Thì bây giờ may quá, nghe chị Út Trần nói mới biết là bây giờ có một cái cũng có cái nhóm hỗ trợ như vậy, là rất là một cái nhu cầu rất là cần thiết.
Vâng, ngay chỗ nhà Việt gần chợ Tân Bình đó.
Vâng, BPSOS phải
không chị? Cứ 10 giờ nhà mình tới đó nè, có người hướng dẫn cho mình tập thể dục nè, học tập về tài chi gì đó, sức khỏe được dồi dào nè. Rồi có những người họ tâm sự chia sẻ với mình rất là buồn, rất là vui, không còn buồn nữa. Mong là chị Lê sẽ đến đó để hội họp và gặp mình. Úc Trần luôn luôn có ở đó.
Dạ, cảm ơn chị Úc Trần nhiều. Vâng, chúc chị và cả nhóm hỗ trợ đó một ngày Valentine, mùa Valentine thật là vui tươi. Vâng, à, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Rồi mình có nhiều cái nơi mà mình có thể đi. Và một trong cái những cái điều mà mình có thể là làm cho mình hết bị depressed, hết bị thất vọng, đó là tập thể dục. À, mình có thể đi vào những cái 24 hours hay là mấy cái fitness. Tại vì khi mà tập thể dục rồi thì mình có thể là balance cái chemical ở trong cái thân thể của mình. Khi mà mình bị depressed như vậy thì mình buồn lắm. Mà khi mình tập thể dục, cái thân thể của mình nó được khỏe mạnh đó, thì là cái đó có thể là giúp cho quý vị rất là nhiều. Chứ bây giờ chị thử tưởng tượng mà cái người phụ tình mình rồi, họ đi mất tiêu rồi, họ đang rất là vui vẻ, mà giờ mình có ngồi mình khóc hổng đâu có biết chị.
Vâng, như vậy là mình khổ tới mấy lần rồi.
Đúng rồi.
À,
dạ.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính chào hai chị Thanh Nga và chị Thu Nga. Tôi là từng đây khóa 17 đó chị nghe, chị Thu Nga ơi.
Dạ, anh trời.
Tôi có rất cảm động nghe cái chị Lê khi nãy vừa tâm sự. Và tôi ở đây tôi cũng nêu ra một cái trường hợp cũng dễ kính phục. Tôi có một ông bạn khóa 18, cái khóa cùng chồng với chị Thu Nga đấy.
Tức là khóa 17, trường Võ Tị đấy phải không em? Trường Võ Tị Quốc gia.
Bị chết, bị lạc đạn ở trong nhà quê đó. Bây giờ anh ta cũng là đẹp trai, cao ráo, cũng là khóa 18, Đà Lạt mà. Có nhiều người tới thương ảnh, ảnh không có thương lại. Và tôi có một lần tôi gọi tâm sự, tại sao cụ mày có nhiều người thương, mày có ba đứa con thì cái người thương đó họ ok, họ săn sóc cho con của mày, tại sao mày không có lấy? Ông nói nhất định là tao thương vợ tao, tao sống lại để tao nuôi con. Và tao, ông đã từng là vào bếp nấu cơm nấu nước cho tụi đó, và khi mà tụi đó nó lớn lên nó kính trọng cái ông cha của nó vô cùng. Và chính tôi và các khóa 17, 18, 19 đều cũng phục cái anh đó. Tôi xin giấu tên anh đó, cũng là khóa 18, cũng khóa với chồng của chị Thu Nga. Cho nên tôi nói người đàn ông hoặc người đàn bà có cái trường hợp đau khổ như vậy, mà người đàn bà biết thương chồng, thương con, và quên cái người chồng mà phụ bạc đi thì ok. Giúp đỡ con cái, săn sóc con cái. Cũng như ông bạn của tôi, khóa 18, ổng nhất định ổng không có lấy vợ. Ổng cố sống vậy để nuôi con. Và tôi nhận thấy rằng con ổng sau này lớn lên đã vào trung học, và tôi nói chuyện với con ổng là cô Nhi Bắc Đình ơi, con rất kính phục ba con vì ba con đã cố gắng như vậy nuôi cho tụi con lớn lên thành người. Đó là ý kiến của tôi để phục vụ. Cho dù một người đàn bà bị ngang trái hoặc người đàn ông bị ngang trái, mà nếu có cái tinh thần vì xã hội, vì tình gia đình, vì thương con mà phục vụ cho con, đó là tôi ngã mũ nghiêng chào những người đó. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ. Xin
chuyển đến chị Thu Nga và chị Thanh Thủy vân vân.
Dạ,
cảm ơn anh Tình. Dạ vâng, đúng rồi. Chúng tôi cũng thấy là có nhiều cái trường hợp mà người vợ chết đi rồi, hay là cái việc cái hoàn cảnh gì đó thì người chồng ở vậy nuôi con, hay là ngược trở lại, người chồng mà bị cái điều gì đó thì người vợ ở vậy chứ không có tái giá nữa, thì lúc nào cũng được một cái sự mà cảm phục của con cái. Cái đây là mình cũng chỉ nói có những vài trường hợp đó thôi, nhưng mà không có phải là mình chê trách cái người nào mà đi thêm bước nữa, tại vì cái mỗi người thì có một cái hoàn cảnh riêng, phải không chị Thủy? Nhưng mà dĩ nhiên là những cái trường hợp này thì những cái trường hợp rất là đặc biệt, và Thu Nga thấy rằng con cái của họ sẽ rất là có hiếu, là tại vì họ thấy là cái sự hy sinh vô bờ bến của mẹ hoặc cha của họ.
Không có gì bằng cái sự hy sinh cho con cái gia đình. Mà như ông Tình vừa nói đó, không phải chỉ ông Tình cả mũ bái phục, mà chắc ai chúng ta cũng phải ngả mũ bái phục cả. Cảm ơn ông Tình nhiều, và tên ông là Tình như vậy, chúc ông có thật nhiều tình thương yêu trong cái ngày này. Chị Thu Nga biết không, ở trong cái mùa Valentine này, quý vị tha hồ gọi là Thu Thủy cũng được, gọi là Thanh Nga cũng được, chúng tôi sẵn sàng đổi cái chữ đẹp cho nhau để bày tỏ cái tình cảm với nhau, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, Thanh Nga và Thanh Nga và Thu Nga.
Dạ
vâng, ông Võ Tình là một nhà thơ thì chắc chắn rằng, và ông có nhiều cái bài thơ về tình yêu lắm đó chị, là anh là khóa 17, là khóa đàn anh của phu quân của Thu Nga. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn ông đã đưa ra một cái câu chuyện rất là đẹp trong cái ngày tình yêu này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin mời.
Dạ con, em tên biết ạ, em Nguyễn Hữu Biết, em cũng có lại có cái chị Lê. Chị có nói như vậy thì em cũng rất buồn không? Nhưng mà em kể chuyện cho hai chị nghe là em có một người anh, 6 đứa con, mà con lớn hết cả rồi. Mà ổng bán một cái coi như một cái miếng đất lớn lắm, cũng tới cũng mấy chục triệu. Rồi ông đem cái số tiền đấy ông nuôi một cái bà kia, là cũng có một đứa con của ổng. Đến khi cái bà đó bà ăn hết tiền của ổng rồi, bà bị đá đít ổng ra ngoài. Rồi bây giờ thì ông đó ổng lại về ở với bà chị đuổi ra ngoài luôn, không là chấp nhận ổng nữa. Em cũng thấy là coi như là em cũng buồn về cho chị, nhưng mà chị yên chí đi, ổng sẽ quay về với con cái, năm đứa con của chị. Rồi sau này chị làm sao, chị muốn làm thịt hay là muốn làm sao thì làm, nói thôi. Thì em cũng có góp ý với chị Lê như vậy đó, em cũng khuyên chị đừng có buồn. Rồi em có thôi, em cũng chúc cho hai chị được ngày Valentine được tốt đẹp ở trên cái dàn máy mà radio 900. Em cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn anh Biết đó. Rất là nhiều. Thế mới biết là đàn ông cũng dễ thương, đàn ông cũng sẵn sàng cho mượn bờ vai để mà cho người khác dựa vào, rồi đưa ra những cái lời khuyên là chị Thư Nga hồi xưa giờ thường thường các bà mới hay nghe chuyện thắc mắc nỗi lòng, gỡ rối tơ lòng. Bây giờ như mà ông biết, nếu đưa ra cái câu chuyện này mà an ủi chị Nga, chị Lê rất là dễ thương. Đúng rồi, lúc bây giờ chị chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ra đi cấm kỳ trở lại, mai mốt không cho trở về nữa, hay là chị sẽ đón nhận trở về trong một cái thế chiến thắng, thì là cái đó hoàn toàn tùy ở chị. Nhưng mà đừng buồn nữa hả chị Thư Nga?
Đúng rồi, là tại vì nếu mà ông chồng đi rồi đã thấy bà vợ của mình bây giờ xinh tươi mơn mởn ra thì sẽ tiếc nhưng mà không có về được. Hoặc là nếu mà chị ngồi đó chị ủ rũ chị khóc, thì khi mà chị xấu xí đi đó, thì khi ông chồng ông nói trời ơi mày quá, bỏ bả trong thu là bả xấu ỉn, thành ra cái nào lợi, thành ra mình vui vẻ thì người ta cũng đi, mà mình buồn khổ thì người ta cũng đi, thì tại sao mình chọn cái mà buồn khổ đó. Vâng, và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có một vài giây phút nữa thôi đó chị Thủy.
Vâng, xin phép nhận điện thoại của vị thính giả cuối cùng. Vâng, thì lỡ bấm nhận họ lên đường dây rồi. Vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào chị, hai chị trên đài.
Vâng, xin được biết tiếng Giang.
Vị thính giả cuối cùng, em tên Trang ạ.
Vâng, chào chị Trang.
Dạ, sau khi mà em nghe câu chuyện của chị Lê, em thú thật em rất muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Mặc dù em đoán rằng là cái trải nghiệm ở sự đời thì có lẽ là em ít hơn chị Lê, nhưng cái hoàn cảnh đó em đã từng rơi vô rồi và em là người chiến thắng. Thậm chí nói chung như thế này, cái sự tệ bạc của người chồng nó không đến nỗi mà tệ như chị Lê mô tả. Nhưng ngược lại, em lại bị cả gia đình chồng luôn chà đạp mình. Và đồng thời người chồng cũng đã từng phản bội. Nhưng mà lúc đó con em mới có hơn một tuổi thôi. Thế thì em mới suy nghĩ rất là kỹ. Bề ngoài em rất là bình tĩnh. Em không tỏ thái độ gì hết, mặc kệ. Nhưng mà có một điều em nắm được ở cái điểm yếu của cái người đàn ông đó. Có nghĩa là mình nhìn phía sau, tại vì mình sống với người đó thì mình phải hiểu phía sau người đó là gì. Ví dụ bây giờ trong cái hoàn cảnh của chị Lê có nhìn được là người đàn ông đó nhất thời họ như vậy hay là như thế nào, hay là người đàn ông đó có thương con hay không, mình phải nhìn ra được điểm đó. Ở đây em không muốn nói là, em chỉ muốn lấy cái sự trải nghiệm của mình để phân tích ra thôi, chứ không có mà giống như quyết đoán một điều gì hết. Tại vì mỗi người, mỗi gia đình nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì trong hoàn cảnh đó em rất là quẩn, cực kỳ quẩn trí luôn. Nhưng mà bề ngoài em vẫn tỏ ra gọi là cứng rắn, không hề có việc gì xảy ra. Có những ngày em spend time cả ngày ở tại chùa luôn. Để chi? Để mình giải tỏa cái nỗi lòng mình và mình suy nghĩ điều gì đúng đắn như thế nào và làm cái gì để cho con mình. Sau đó thì thú thật em được một người thầy ở chùa, người ta đại khái là khoáng giải cho em và cho em một hướng đi. Sau đó thì em vừa đánh vừa xoa, có nghĩa là một mặt thì vẫn giống như tỏ ra mình vẫn vui vẻ, yêu đời, vẫn sáng đi làm chiều về, trao chuốc cho bản thân mình, vẫn thương con.
Xin chị tóm tắt ra là chúng ta cũng gần có hết giờ rồi đó chị. Dạ.
Dạ, thì đó ý em là chị Lê cũng đừng, trong cảnh này em biết là tâm trạng của chị Lê rất là quẩn, không thể nghĩ ra được điều gì hết, nhưng cứ bình tĩnh trước tiên, tạm thời là mình cứ mặc kệ him đó, mình không khe gì hết, cứ lo cho con, cứ lo cho bản thân mình, rồi từ từ ngày tháng sau mình chắc chắn một điều, chị Lê sẽ nhìn ra được cái hướng đi của mình như thế nào là đúng.
Vâng, cảm ơn nhiều.
Tạm thời trong thời điểm này chị Lê chắc chắn sẽ không làm được điều gì hết.
Vâng, cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Chắc là chúng ta sẽ phải có một cái chương trình. Vâng, với cái đề tài là bị tình phụ thì phải làm sao? Thì khi đó xin mời chị Trang, chị Lisa, chị Út Trần, không biết mọi người sẽ gọi trở lại để mà chia sẻ những cái cách thức như thế này. Nhưng mà chúng tôi rất là xin cáo lỗi là tại vì sẽ có chương trình khác đang chờ. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã gọi và đứng góp ngày hôm nay. Xin mời chị Thư Nga, Đức Kế chị.
Dạ vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng tình yêu của chúng ta không phải chỉ dành cho tình yêu trai gái, nhưng mà chúng ta có nhiều cái tình yêu lắm. Tình yêu cho tổ quốc là coi như là tình yêu rất là thiêng liêng, hay tình yêu của cha mẹ đối với con là vô biên giới. Và nếu mà chúng ta không có một cái tình yêu mà chúng ta có bị phụ tình thì chúng ta có nhiều tỏ tình và nhận được những cái tình yêu giống như cộng đồng, hội đoàn, hội người già, chùa, nhà thờ, vân vân. Và chúng ta sẽ trong cái mùa lễ tình yêu này thì chúng ta ban phát tình yêu, chúng ta tặng tình yêu, thì thế nào chúng ta cũng nhận được cái tình yêu đó. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình, và xin chào chị Thúy, mời chị Thúy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay với anh Thủy đã soạn sẵn ra có 10 cái cách để mà hâm nóng tình yêu, tình cảm trong cái mùa này cũng như suốt năm nay, thì xin sẽ hẹn để dành cái này lại tới tuần tới. Giờ chỉ có vài ngày sau cái ngày tình yêu thì chúng ta sẽ lại nói tiếp về cái những cái phương thức để mà làm sao hâm nóng tình cảm trong cái này. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả, nhất là những người đã gọi và chia sẻ những cái tâm tình rất là riêng tư. Chúng tôi trân quý những điều đó lắm. Kính chúc quý vị một mùa lễ tình yêu thật là vui tươi, và đối với những người đang ở trong các hoàn cảnh sầu khổ, hãy nhìn quanh mình, cả thế gian này không phải chỉ có một người đâu, chung nhất là còn có con cái, gia đình, bằng hữu, tổ quốc, quê hương và tôn giáo, và nhất là những người đang ở sống trong hạnh phúc vui tươi, hãy nhìn quanh để mà chia sẻ cái niềm vui và hạnh phúc mình đang có với những người đang ở trong cái hoàn cảnh sầu khổ trong cái mùa này. Chân thành cảm ơn quý vị và chúc chị Thi Nga một ngày thật là vui tươi nha chị ơi.
Yeah, happy Valentine.
Vâng, happy Valentine tất cả quý vị.